Câu chuyện kể về cuộc hôn nhân sắp đặt của cô gái tên là Khương Tranh và anh chàng Lục Cảnh Hàn cùng cuộc hành trình cưới trước yêu sau của cặp đôi. Sau này đừng gửi mấy cái này, tối nay chồng em về rồi. Khương Tranh gửi nhầm tin nhắn này cho người chồng danh nghĩa của mình, Lục Cảnh Hàn. Người đàn ông giây sau trả lời đúng một chữ, giỏi. Khương Tranh là cô gái có cá tính mạnh mẽ, lạc quan và từ lâu đã thầm yêu Lục Kỳ, cũng chính là anh trai của Lục Cảnh Hàn. Mặt khác, Lục Cảnh Hàn lại là người đàn ông nóng nảy, lạnh lùng và quyết đoán. Ban đầu cô cho rằng cuộc hôn nhân này chỉ là hôn nhân hờ, nhưng khi mẹ chồng dục sinh con, người chồng danh nghĩa của cô lại không từ chối. Cũng từ lần đó dần dần cô phát hiện anh đang giấu cô một bí mật. Bí mật đó là gì? Tại sao Lục Cảnh Hàn biết cô yêu Lục Kỳ, vẫn đồng ý cưới cô? Mối quan hệ của hai người trong những tháng ngày tiếp theo liệu có tiến triển gì? Mời quý khán thính giả cùng theo dõi câu chuyện tình yêu hài hước, cưới trước yêu sau, vô cùng hấp dẫn này ngay sau đây nhé. Đêm tân hôn, Khương Tranh luyến tiếc tháo trang sức. Nhìn mình xinh đẹp như thế này, ngày mai xuất giá luôn còn được. Sao cô không xuất gia luôn đi? Người đàn ông dựa vào sofa nghiêng đầu châm thuốc, nói xong thì lười biếng ngước mắt đánh giá cô. Dáng vẻ đầy ngứa đòn. Khương Tranh bị chọc tức thành quen. Anh không muốn ngủ à? Ở nhà cũ, chia phòng ngủ rất dễ bị người lớn phát hiện. Muốn ngủ với tôi à? Giọng anh trầm thấp, rõ ràng là giễu cợt. Mặt Khương Tranh đột nhiên nóng lên, không phản ứng mà xoay người đến phòng tắm. Lúc ra, Lục Cảnh Hàn đã tắm xong, đứng bên cửa sổ lau tóc. Mạch máu màu xanh nhạt trên cánh tay cũng nổi lên, sức căng tràn đầy. Đêm dài, liên hôn thương nghiệp lần đầu tiên cùng chung chăn gối. Khương Tranh khẩn trương nói, nếu anh dám chạm vào tôi, ngày mai tôi chết cho anh xem. Bên tai truyền đến tiếng cười nhẹ còn mang mùi rượu thoang thoảng. Khương Tranh còn chưa kịp phản ứng, cánh tay đã bị kéo, phủ lên người Lục Cảnh Hàn. Mặt anh có thêm vài phần lưu luyến. Buổi sáng tôi muốn ngủ, không chịu được kèn đám ma đâu, đề nghị cô buổi chiều hẵng chết. Người này tính tình xấu xa, âm trầm giống như đòi nợ, kiểu tổ tiên ngươi đang nợ ta 800 tỷ vậy. Quá nguyên tắc, tính cách thì kém, mẫn cảm còn thích gây chuyện. Cô điên rồi mới chịu đồng ý liên hôn cùng cái người cãi nhau với mình từ nhỏ đến lớn. Không đúng, anh còn có một mặt dịu dàng, toàn bộ dịu dàng đều dành cho Bạch Tân Á, người đã trở thành chị dâu anh. May là ánh đèn mờ, cổ Khương Tranh đỏ ửng, dãy dụa muốn rời đi. Lục Cảnh Hàn không định buông tha cô, lòng bàn tay nhẹ nhàng chậm chạp xoa eo cô. Cô vặn vẹo cái gì? Tên khốn, Khương Tranh cắn cằm anh một cái. Lục Cảnh Hàn thầm chửi thề một câu, theo bản năng xoay người. Vị trí hai người đổi cho nhau. Làm gì thế? Anh còn muốn cắn lại à? Ánh mắt Lục Cảnh Hàn trầm xuống, chỉ vài giây mặt vô cảm rời mắt đi, buông cô ra. Cưới phải não tàn. Nhiệt độ trong không khí cuối cùng cũng hạ xuống, Khương Tranh nhẹ nhàng thở ra. Cơn buồn ngủ ập đến, mơ một giấc mơ về chuyện rất lâu trước đây. Cô thích anh trai nhà bên trong khu phố, thậm chí thẳng thắn viết thư tình. Không nghĩ đến lá thư tình này lại bị em trai của anh ấy, Lục Cảnh Hàn nhìn thấy. Thiếu niên cười xấu xa giơ tay lên cao, khiến cô nhảy loạn lên với không tới. Sau đó thư tình xuất hiện trong tay mẹ. Khoảng thời gian đó, cô bị nghiêm khắc phê bình, còn bị hạn chế ra ngoài. Hồi đại học cô vô tình gặp được Lục Cảnh Hàn ăn cơm với Bạch Tân Á. Ý định trả thù nổi lên, trực tiếp tiến đến tủi thân rơi nước mắt như mưa rơi nói. Cục cưng, anh không phải hôm qua còn nói chỉ yêu một mình em sao? Thù này từ đó đã kết. Khương Tranh sau đó có người theo đuổi, toàn bộ đều bị Lục Cảnh Hàn làm cho thất bại. Cấp 3, Lục Cảnh Hàn bóp chết tình yêu của cô. Đại học, Lục Cảnh Hàn quấy nhiễu trải nghiệm tình yêu của cô. Tốt nghiệp, Lục Cảnh Hàn ở trên giường tân hôn mắng cô não tàn. Hôm sau cả nhà liên hoan, bầu không khí vi diệu, dấu răng trên cằm người đàn ông rõ ràng, bố mẹ chồng nhìn rất vui vẻ, thú vui trốn khuê phòng mà. Bạch Tân Há trang điểm nhẹ mặc váy trắng. Lục Kỳ hôm nay vội nên không tới. Lục Kỳ là con trưởng của Lục gia, anh trai Lục Cảnh Hàn, đối tượng thầm mến của Khương Tranh hồi cấp 3. Giờ phút này cô chỉ gật đầu, không phản ứng gì nữa. Nhưng Lục Cảnh Hàn lạnh lùng liếc mắt nhìn cô một cái, ngược lại cười nhìn về phía đối diện. Dù có vội thật, nhưng sao có thể để chị lái xe một mình đến đây? Giọng điệu vừa thảo mai vừa vô tội. A-di-đà Phật, súc sinh phải làm việc của súc sinh. Lục gia chú trọng lễ nghi, coi trọng bổn phận. Quả nhiên bố Lục lên tiếng. Gọi chị dâu là muốn mạng con à? Bạch Tân Á thiện giải nhân ý nói. Không trách Cảnh Hàn, trước kia gọi quen rồi, phía công ty nhiều việc quá, chị đại diện Lục Kỳ chúc các em tân hôn vui vẻ. Khương Tranh cũng bắt đầu phân cao thấp, vẻ mặt đau lòng. Như vậy ạ, nghe vất vả quá, buổi chiều đúng lúc em không có việc gì, để em đi giúp anh em nhé. Hai vợ chồng kẻ sướng người họa, bàn ăn lặng ngắt như tờ. Không biết vị đại Phật Lục Cảnh Hàn này lại không vui chỗ nào, nhìn đồng hồ, mọi người thong thả dùng bữa. Đi chưa được hai bước đã xoay người lại, hơi nghiêng đầu cười khẽ, từng câu từng chữ. Quên nói, Khương Tranh, tôi không có thời gian nghỉ kết hôn. Khương Tranh mù mịt, Lục Cảnh Hàn không chỉ là chồng cô, mà còn là lãnh đạo trực tiếp của cô. Cụp mắt ngượng ngùng cười, xấu hổ cầm túi sách đuổi theo anh. Lục Cảnh Hàn, anh đừng có quá đáng, công ty nhà ai mà đến thời gian nghỉ kết hôn cũng không có. Bà chị này, tiết kiệm sức lực đi, anh Lục Kỳ của bà chị đã kết hôn rồi. Gọi Bạch Tân Á là chị, gọi cô là bà chị. Khương Tranh tức đến mức bật cười, người trước mặt nói xong định lên xe. Cô hoảng loạn giữ chặt cà vạt của anh. Người đàn ông cũng không dãy giụa, cà lơ vất vơ nhớn mày, nhàn nhã thưởng thức dáng vẻ tức muốn học máu của cô. Cô quên mất bản thân sao lại nhón mũi chân dùng sức hôn môi anh để trả thù. Gần nửa giây, Khương Tranh nghe thấy tim mình đập. Cô lùi lại giữ khoảng cách, sắc mặt bình tĩnh giúp anh sửa cà vạt, cười rạng rỡ. Điểm mấu chốt đạo đức tôi vẫn có, nhưng mà anh, đừng quên bản thân đã kết hôn, đấy là sự thật. Nụ cười của Lục Cảnh Hàn đã sớm biến mất, ánh mắt âm trầm phức tạp, thấp giọng và nói, cầm thú. Tối hôm qua là ai đè nặng lên người cô đùa giỡn, bây giờ lại nói là cô cầm thú. Khương Tranh đứng tại chỗ, hình như cô bị hoa mắt. Cô thấy lúc Lục Cảnh Hàn mở cửa lên xe, bên tai anh đỏ bừng. Xét về thực lực của liên hôn thương nghiệp, Khương gia khẳng định là không bằng Lục gia, nhưng bố mẹ hai bên có mối quan hệ tốt. Khương Tranh cũng thuận nước đẩy thuyền, dù sao cũng phải liên hôn, không bằng gả cho một kẻ có tiền còn quen thuộc. Mang tâm trạng chán nản đến công ty, bạn thân Từ Thành tay cầm hoa lan đi tới. Hôm qua mới kết hôn với người đàn ông của tớ, hôm sau đã đi làm rồi, chẳng lẽ sinh hoạt ban đêm không hài hòa? Chuyện kết hôn với Lục Cảnh Hàn, cả công ty chỉ có mình anh ta biết. Không có sinh hoạt ban đêm, không đến một tháng đã phải ly hôn rồi. Từ Thành không tin, hóa thân thành người bạn của chị em phụ nữ. Tớ nghe nói bây giờ ly hôn đều vì mâu thuẫn mẹ chồng nàng dâu. Cậu với Lục Tổng không có cơ sở tình cảm, có khi nào anh ta sẽ tố cáo cậu trước mặt mẹ không? Khương Tranh rơi vào trầm tư, bởi vì từ nhỏ đã quen biết, bố mẹ chồng đương nhiên sẽ không nói gì với cô. Nhớ đến một màn vừa rồi, bị người mình không thích hôn, sợ là trong lòng Lục Cảnh Hàn sắp tức chết rồi. Dựa theo tính tình có thù tất báo của tên chó này, việc tố cáo này chắc chắn anh ta làm được. Khương Tranh tưởng tượng sau này phải vắt óc giải quyết mâu thuẫn mẹ chồng nàng dâu đã đau đầu. Không được, cô phải đối tốt với Lục Cảnh Hàn một chút. Chỉ có dỗ dành anh, cô mới có thể muốn làm gì thì làm ở Lục gia. Dường như đã hạ quyết định gì đó, bỗng nhiên đứng dậy, cửa cũng mở ra. Nhất định là phía Liên Hợp Quốc xảy ra vấn đề, mới có thể phiền ông chủ Lục tự mình đi xuống bộ tài vụ. Người đàn ông vứt văn kiện trong tay xuống bàn. Tất cả báo cáo đều sai, với tình trạng này của cô ngày mai là có thể thu dọn đồ đạc cút đi rồi. Hung dữ thật đấy. Xin lỗi Lục Tổng, tôi lập tức sửa. Phê bình thêm mấy câu, ông chủ Lục mới rời đi. Cả buổi trưa Khương Tranh cẩn thận kiểm tra đi kiểm tra lại báo cáo, phát hiện không có lỗi gì. Lục Cảnh Hàn cố ý bắt lỗi. Di động nhảy ra tin nhắn. Buổi tối cùng ăn cơm, anh Lục Kỳ của cô mời khách. Chỉ có mấy chữ, Khương Tranh có thể tưởng tượng ra giọng điệu bất thường của người này. Khương Tranh xóa xóa sửa sửa gõ chữ. Em chỉ có một anh trai là anh thôi. Còn tặng kèm một biểu tượng trái tim. Hồi lâu sau Khương Tranh lại nhìn điện thoại, cho rằng đối phương sẽ không trả lời. Lục Cảnh Hàn đáp, đồ ngốc. Tối muộn, Lục Cảnh Hàn đã đợi sẵn ở dưới bãi đỗ xe ngầm của công ty. Người đàn ông tựa vào thân xe, ngón tay hơi hồng, áo vest mở rộng, lười biếng tự phụ. Thấy Khương Tranh tới nơi, hít mắt dập tàn thuốc lá, cà lơ cà phất. Hôm nay không tích cực nhỉ? Thời học sinh cô luôn cuốn lấy đòi Lục Cảnh Hàn đưa cô đi chơi, như thế là có thể tiếp cận Lục Kỳ. Lục Tổng phê bình em như vậy, em nhất định phải đặt công việc lên đầu, bây giờ còn bị anh hung dữ. Khương Tranh tủi thân cúi đầu, thậm chí hốc mắt còn có ánh nước cực kỳ bi thương. Giả vờ bẽn lẽn vô cùng nhuần nhuyễn, Lục Cảnh Hàn chậm rãi nhăn mày. Ai không biết còn tưởng chồng cô chết đó. Không kiên nhẫn mở cửa ghế phụ. Lên xe. Đây là chỗ ngồi riêng của chị, em không dám ngồi. Cũng không biết Bạch Tân Á đã từng ngồi trên xe anh chưa. Không sao, chị cô bình thường đều ngồi trên nóc xe. Vậy thì tốt rồi. Bên trong xe dọc đường đi, hai người bọn họ đều không nói chuyện. Khương Tranh lặng lẽ quan sát bên cạnh. Tay Lục Cảnh Hàn tùy ý đặt trên vô lăng, quay hàm sắc bén. Nhìn rất là có cảm giác xa cách, nhưng ở chung lâu rồi sẽ phát hiện người này thật ra cũng không ra vẻ lại còn biết đùa. Đến chỗ ăn cơm, bên trong thang máy, tay Khương Tranh vừa bấm xong số tầng, người đã bị xoay qua. Lục Cảnh Hàn ước chừng cao hơn cô một cái đầu, khi thế từ trên cao nhìn xuống, khiến lông mi cô run lên. Người đàn ông cúi người xuống, hơi thở hơi lạnh. Lát nữa nhớ quản hai cái mắt của mình. Anh cảnh cáo cô, không được nhìn chằm chằm Lục Kỳ. Nhưng đấy đã là chuyện hồi cấp 3 rồi, lên đại học một năm nhiều nhất gặp mặt một lần, rất nhiều thứ đều đã bị tuổi trẻ bồng bột phai nhòa đi. Thang máy không ngừng di chuyển lên trên, gò má gần trong gang tấc, cổ tay còn bị anh nắm, nhiệt độ truyền qua, ngứa ngáy khó nhịn. Khương Tranh khó khăn lắm mới có thể sắp xếp lại nỗi lòng rối loạn, lắp bắp và nói. Sao anh lại biết em đang nhìn ai? Hay là Lục Tổng đã yêu thầm em từ lâu rồi? Không khí ngưng động, Lục Cảnh Hàn nghiêng đầu đánh giá cô, thấp giọng nói. Thần kinh. Nói xong anh ra khỏi thang máy, như chưa có chuyện gì xảy ra. Khương Tranh cả người khô nóng, thở đều đều, mắng bóng dáng người đàn ông này trăm ngàn lần. Bốn người ngồi xuống, Lục Kỳ áo vét cà vạt chỉnh tề, gật đầu ôn hòa lễ phép với cô. Lại nhìn sang bên cạnh, Lục Cảnh Hàn tựa vào ghế như nhị thế tổ, vẻ mặt mệt mỏi, nghịch điếu thuốc chưa châm lửa. Rõ ràng là anh em ruột, tính cách sao lại khác nhau một trời một vực. Khương Tranh, chị dâu, hôm nay chị đẹp thật đấy, đặc biệt là miệng. Bạch Tân Á đẹp thật, cô chưa bao giờ keo kiệt trong việc khen ngợi người khác, càng không ghen ghét. Được người đẹp khen, không có ai là không vui vẻ. Bạch Tân Á nhếch môi, còn chưa mở miệng. Bị một âm thanh lạnh lùng cắt ngang. Sao có thể so với em được? Khương tiểu thư không chỉ đẹp mà còn mạnh mẽ. Khương Tranh che miệng Lục Cảnh Hàn lại, không cho nói ra hai chữ cưỡng hôn. Hương hoa nhẹ nhẹ thấm vào hô hấp. Lục Cảnh Hàn thong thả chớp mắt, đã quên đẩy ra. Gây lộn cãi vặt, đúng là vợ chồng mới cưới. Sau khi kết thúc, Khương Tranh nhìn theo anh trai chị dâu rời đi. Vừa rồi trên bàn ăn, hai người này thật ra cũng không giao lưu gì. So sánh thì Lục Kỳ với Bạch Tân Á càng có thể nhìn ra là một cuộc liên hôn thương nghiệp, tôn trọng nhau như khách. Hay là cô đi theo bọn họ về nhà ngủ dưới đất cũng được. Miệng người này độc thật, cô mới chỉ nhìn có hai lần. Khương Tranh thu hồi tầm mắt, theo bản năng mở miệng. Anh Lục Kỳ mở cửa xe cho chị dâu còn biết bảo vệ đầu, không giống anh. Nói xong mới nhận ra giọng điệu của mình không tốt, đổi sang gương mặt tươi cười, ôm lấy cánh tay người đàn ông. Chúng ta về nhà đi. Lục Cảnh Hàn đứng ở đầu gió hút thuốc. Đột nhiên cô làm vậy, sợ cô bị bỏng nên đổi tay cầm điếu thuốc, ý vị không rõ hỏi. Làm sao, trách tôi không chu đáo? Được rồi, anh nói. Đêm nay hầu hạ cô tắm rửa nhé. Giọng điệu mang theo ý cười, đáy mắt lại toàn là u ám giống như con mèo xù lông. Một mặt cô muốn đánh anh, mặt khác lại muốn dỗ dành anh. Ngửa đầu cong mắt cười. Không cần, vừa rồi anh có ăn no không? Em mua đồ ăn khuya cho anh nhé. Đầu ngón tay trượt xuống hoảng loạn chui vào trong lòng bàn tay anh. Mười ngón tay đan vào nhau, còn làm nũng lắc nhẹ. Trong nháy mắt, qua cơn mưa trời lại sáng. Lòng bàn tay nóng bỏng mềm mại. Lục Cảnh Hàn bình tĩnh quay mặt đi, dập tàn thuốc trên thùng rác. Đi thôi. Không phải. Sao nói xong lại ngại ngùng rồi? Đi đâu thế? Mua đồ ăn khuya. Khương Tranh bĩu môi cười trộm, không nghĩ đến dễ dỗ như vậy. Vậy chị dâu với anh Lục Kỳ chắc chắn cũng chưa ăn no, không bằng gọi họ qua đi cùng đi. Cô đúng là tinh tế. Lục Cảnh Hàn phải cảm tạ cô đó. Nhờ cô mà anh lại được nhìn thấy cô gái mình yêu. Chỉ là người đàn ông chậm rãi dừng bước, đôi mắt đen trở nên thâm thúy, cười khẽ và nói. Lục Kỳ tốt như vậy à? Có muốn tôi đề nghị với mẹ để cho hai người kết hôn không? Đến rồi, lại bắt đầu xù lông, còn nhắc đến mẹ chồng. Từ Thành quả nhiên là nói không sai, mâu thuẫn mẹ chồng nàng dâu quả nhiên đều là do chồng. Khương Tranh tiến lên một bước, ngã vào trong lòng anh. Bây giờ em không thích Lục Kỳ, em đã gả cho anh rồi, chỉ muốn cùng ông xã em yêu nhất ở bên nhau cả đời thôi. Một tiếng ông xã thiếu chút nữa đốt cháy CPU của Lục Cảnh Hàn. Thân mình bị ôm lấy, mái tóc mềm mại bị gió thổi tung như là bị móng vuốt nhỏ cào vào cằm. Anh không tránh né, hầu kết theo đó mà trầm xuống. Lạnh chết đi được, anh còn không biết giúp người ta chắn gió. Lục Cảnh Hàn rốt cuộc phản ứng lại, nghe lời mà nghiêng người chặn lại hơn phân nửa gió lạnh, còn đem áo vest trong tay khoác lên người cô. Anh trai lấy áo khoác cho em mặc, chị phát hiện sẽ không tức giận sao? Sẽ không. Anh buông mắt xuống, cúi người giúp cô cài cúc. Đại khái là do uống hai ly rượu, bây giờ Lục Cảnh Hàn nhìn qua trông rất mềm mại. Giống chó con, muốn bắt nạt. Gió lớn, tóc Khương Tranh bị thổi loạn, hình như dây buộc tóc vừa xong để trên bàn ăn rồi. Tùy ý nhìn qua, nhìn thấy trên cổ tay khớp xương rõ ràng của anh là dây buộc tóc của cô. Lục Cảnh Hàn cảm nhận được tầm mắt của cô, mặt không biểu cảm tháo xuống đưa cho cô. Tự mình buộc đi. Cô cười đáp, ông xã giúp em đi. Giữa mày của Lục Cảnh Hàn giật giật. Dựa theo tính cách kiêu ngạo không ai bì nổi của người này, cô cảm thấy anh chắc chắn sẽ chế nhạo mình. Chỉ là giây tiếp theo, Lục Cảnh Hàn giơ tay duỗi đến sau đầu cô, dịu dàng vén tóc lên. Tầm mắt không nhìn đến được, dựa vào cảm giác mà buộc. Tư thế có một chút mờ ám, trên người anh không có chút mùi nước hoa nào, rất sạch sẽ. Lúc cúi đầu xuống, hô hấp vừa vặn phả vào tai cô. Khương Tranh cảm giác có cái gì đó đập lỡ một nhịp, cả người không được tự nhiên. Người đàn ông đã buông tay, cô vì che giấu sự xấu hổ mà leo lên cổ anh. Rõ ràng là diễn kịch lại tự nhiên nhón chân lên hôn môi anh. Ông xã thật tốt. Đầu ngón tay của Lục Cảnh Hàn khẽ cứng đờ, quay mặt đi giống như che giấu cái gì. Về nhà. Cô đi theo anh, vừa mới hôn theo bản năng, bây giờ nhịp tim còn chưa ổn định được. Chúng ta hình như đi ngược rồi. Đây không phải là hướng về nhà. Lục Cảnh Hàn dừng bước chân, đi hướng ngược lại, nghiêng người liếc nhìn cô một cái. Tôi không biết chắc. Giọng điệu khó chịu kiểu ông đây cần em nhắc chắc. Không thể hiểu nổi. Khương Tranh không nghĩ nữa, một lòng nỗ lực vì tránh làm cho quan hệ mẹ chồng nàng dâu không tốt, lại dựa sát vào nhau ôm cánh tay anh, giả ngu và hỏi. Dây buộc tóc này không phải là của chị chứ? Chị em hói đầu, không cần buộc. Vậy thì đáng thương thật. Bọn họ thật ra có quy ước đơn giản. Sau khi kết hôn trừ khi ở nhà cũ, còn lại đều chia phòng ngủ. Đêm khuya, Khương Tranh cuộn mình trong chăn không ngủ được. Nhớ về dáng vẻ đã từng hay thậm chí là rất lâu về trước của Lục Cảnh Hàn. Hồi cấp 3, Khương Tranh luôn đến Lục gia chép bài tập, nhân cơ hội nói chuyện với Lục Kỳ, nhưng lại càng cãi nhau với Lục Cảnh Hàn nhiều hơn. Nguyên nhân là vì môn toán của cô quá kém, người này lại không kiên nhẫn, vừa làm bài tập vừa cãi nhau. Ấn tượng sâu sắc nhất là, hồi tốt nghiệp cấp 3 năm ấy, mẹ của bọn họ không biết nhìn thấy quảng cáo ở đâu, đã đăng ký khóa học bơi cho bọn họ. Khương Tranh đến lúc kết thúc cũng chưa học được. Lúc tự do hoạt động, cô bị sặc nước ở bể bơi, đập nước tung tóe. Không chờ đến huấn luyện viên đã thấy Lục Cảnh Hàn nhanh chóng bơi đến nắm lấy eo cô, đưa cô lên bờ. Thiếu niên khí huyết vương cương ôm cô lên bờ, da thịt chạm nhau, tình cảm nảy nở. Khi đó Khương Tranh bỗng nhận ra, giữa cô và Lục Cảnh Hàn có chút khác biệt, không phải thân thiết như anh em với Lục Kỳ, mà có thêm sự ngại ngùng giữa nam nữ. Lúc ấy cô hỏi anh, sao không ra nước ngoài học đại học với anh Lục Kỳ? Chỉ nhớ rõ Lục Cảnh Hàn nhíu mày, lấy khăn lông giúp cô lau nước trên mặt, nói đùa rằng cậu không biết bơi. Nếu ngày nào đó cậu chết đuối thì tôi phải tìm cậu ở đâu đây? Nghĩ vậy Khương Tranh trốn trong chăn cười khúc khích, đúng là cái đồ cờ hó. À mà không, đồ trứng thối. Một đêm mộng đẹp. Hôm sau Lục Cảnh Hàn phải đi công tác, tiện đường đưa cô đi làm. Khương Tranh lề mề mãi mới chuẩn bị xong. Lục Cảnh Hàn đi theo phía sau, nhìn dáng vẻ cô quên trước quên sau, khó tránh khỏi bất đắc dĩ. Điện thoại. Cô vội vàng nhận lấy. Thiếu chút nữa là quên mất. Cảm ơn. Ánh ban mai chói mắt, Lục Cảnh Hàn không nói chuyện, cúi đầu nhìn, chậm rãi ngồi xổm trước mặt cô. Khương Tranh sững sờ, nhìn người đàn ông giúp cô buộc dây giày, quên cả phản ứng. Ngẩn người làm gì? Cô cảm giác hôm nay Lục Cảnh Hàn có chút kỳ lạ, nuốt nước miếng. Không có gì, anh đi công tác chú ý an toàn nhé. Nói xong nhất thời không dám nhìn anh, xoay người đi về phía xe. Khương Tranh. Phía sau truyền đến giọng nói nhẹ nhàng bâng cua gọi cô của Lục Cảnh Hàn. Chuyện gì vậy? Lục Cảnh Hàn im lặng hồi lâu, từ từ hỏi. Em không có chuyện gì khác muốn nói sao? Cô cẩn thận nghĩ nghĩ, lắc đầu. Không có, cần nói gì? Tầm mắt người đàn ông vẫn luôn dừng trên mặt cô. Người phụ nữ này đúng là vô tâm. Không có gì, đi đây. Lục Cảnh Hàn phải đi công tác 2 tuần. Khương Tranh nhàn rỗi không có việc gì, liền nghĩ về chuyện buổi sáng hôm đó. Cuối cùng là cô phải nói gì chứ? Ông xã tớ không có ở công ty, đi làm cũng không có tinh thần. Từ Thành dựa vào bàn làm việc của cô, cố ý than ngắn thở dài. Khương Tranh lườm anh ta. Chờ đã, ông xã. Cô giống như là nghĩ đến lúc ở ven đường Lục Cảnh Hàn giúp cô mặc áo khoác buộc tóc. Sau đó cô còn ôm anh hôn anh, gọi ông xã. Nhưng buổi sáng hôm đó, cô cái gì cũng chưa làm, cái gì cũng chưa nói. Chẳng lẽ là vì cái này? Ý cười trên khóe miệng của Khương Tranh khó có thể đè nén. Vừa tan làm liền gọi điện thoại. Giọng người đàn ông lạnh nhạt. Có việc. Ông xã, chúng ta lâu rồi không gặp, nhớ anh rồi. Nói xong đầu bên kia im lặng một lát, sau đó một lúc lâu. Biết rồi. Chỉ thế thôi. Anh không nhớ em à? Lục Cảnh Hàn không vội nói chuyện, giọng điệu lại cà lơ vất vơ như cũ. Cụ thể em muốn hỏi phương diện nào? Một câu, mắt thường cũng có thể thấy được, khuôn mặt Khương Tranh đỏ bừng, ấp úng mắng anh lưu manh, cuối cùng nói chờ anh về, trực tiếp ngắt máy. Biết rõ Lục Cảnh Hàn cố ý trêu chọc mình, sau lưng cô vẫn đổ lớp mồ hôi mỏng. Từ Thành đi tới từ phía sau, cắt ngang suy nghĩ của cô. Đi thôi, ngẩn người cái gì, hôm nay là sinh nhật tớ, đưa cậu đi tìm chút kích thích. Khương Tranh cho rằng vẫn giống năm ngoái, đơn giản là đến quán bar ăn sinh nhật anh ta. Chỉ là khi người ngồi bên cạnh là người mẫu nam còn là sinh viên đại học, cả người cô như đứng trên đống lửa, như ngồi trên đống than. Nam sinh viên rất chuyên nghiệp, vài lần mời rượu bị cô từ chối vẫn chưa từ bỏ ý định, mà ngồi bên cạnh không đi. Chị có phải là không hài lòng với em không? Khương Tranh cười cứng ngắc. Không phải, khá hài lòng mà. Cô đã ngồi 2-3 tiếng đồng hồ, nhìn Từ Thành đang ngồi giữa đám đàn ông, muốn chào hỏi một tiếng xong về nhà. Sau đó, Khương Tranh. Cô quay đầu lại nhìn, cả người như đông cứng lại. Dưới ánh đèn mờ ảo, Lục Cảnh Hàn vừa mới xuống máy bay, bị đối tác mời đến xã giao, vét chưa kịp cởi, mặt mày lộ rõ vẻ mệt mỏi. Cứ nhìn cô một cách thờ ơ như vậy. Khương Tranh đầu óc ong ong, chỉ nửa giây đã tỉnh táo lại. Cô quên mất mình đi qua như nào, vội vàng giải thích. Là sinh nhật Từ Thành, em chưa làm gì hết. Càng giải thích càng có cảm giác như đang ngụy biện, nhưng cô đúng là chưa làm gì mà. Lục Cảnh Hàn tức quá bật cười, quét mắt nhìn mấy người mẫu nam với Từ Thành đang ngồi trên sofa sau lưng cô. Anh cũng nhìn ra được tiền căn hậu quả, nhưng không hiểu sao vẫn tức giận. Giọng nói mang theo chế nhạo, chậm chạp hỏi. Tuần trước nói yêu tôi cả đời, gộp cả đời em lại chỉ có 7 ngày thôi à? Xung quanh ồn ào, anh rũ mắt, mặc cho cô mặt đỏ tai hồng, một khắc cũng không rời mắt đi. Em ăn sinh nhật Từ Thành thôi, với cả chỗ này không khí tốt, có cảm giác cả thế giới này không liên quan đến mình. Anh hiểu cảm giác cô đơn giữa đám đông này không? Lục Cảnh Hàn nói, xin lỗi, tôi không hiểu được cảm giác không chính thống này. Khương Tranh bị chặn họng nửa ngày không nói được câu nào, cổ tay bị kéo qua, trực tiếp bị lôi về phía cửa. Hình như Lục Cảnh Hàn tức giận, thẳng đến khi về nhà bật đèn, hai người cũng chưa nói với nhau câu nào. Tiếng nước trong phòng tắm không ngừng, Khương Tranh mím môi tự nhủ. Hôm nay đổi lại nếu người ngồi ở kia là Lục Cảnh Hàn, có khi cô còn làm loạn hơn anh. Cửa mở ra, tóc Lục Cảnh Hàn nhỏ nước chảy xuống dưới, vai và cổ anh hơi cúi xuống tìm điếu thuốc trong ngăn tủ kia. Khương Tranh đi qua theo, mặt mũi cũng không quan trọng bằng việc dỗ chồng, kéo kéo vạt áo anh. Còn tức giận à? Lục Cảnh Hàn không nhìn cô, rút điếu thuốc ra cắn trong miệng, đầu tóc ướt sũng, cả người phong đãng lưu manh. Không tức giận. Vừa rồi là ai tìm thuốc lá chỉ thiếu chưa lục tung lên nhỉ? Cô cười tủm tỉm, nhân cơ hội chui vào ngực anh. Đây là đang ghen sao? Nói xong còn duỗi tay rút thuốc lá ra. Khoảng cách rất gần. Sau khi nhìn nhau lâu, hư tình thật tình hòa quyện, không tránh được mê muội. Lục Cảnh Hàn đứng tại chỗ, ánh mắt dừng trên đôi chân trần dưới đất của cô. Váy dài không che khuất được cổ chân trắng nõn tinh tế. Anh nghĩ đến, nếu có sợi dích trên hai cổ chân cô thì chắc là rất đẹp. Khi đó anh 17 tuổi, đáy lòng âm u, nhìn trộm lúc không người, khinh thường chính mình. Bây giờ Lục Cảnh Hàn vẫn khó khăn rời tầm mắt đi như trước. Không ghen. Nhưng Khương Tranh căn bản không biết Lục Cảnh Hàn nghĩ gì. cảnh giới cao nhất của Trà Xanh chính là đem sai lầm của mình đẩy cho người khác. Cả người cô như dây leo bám trên người anh, tiếp tục vô tội nói. Đi công tác lâu như vậy, không chủ động gọi điện thoại cho em thì thôi, còn giận dỗi với em. Biết sai chưa, lần sau không được thế nữa. Quay hàm Lục Cảnh Hàn căng cứng, sau một lúc lâu, ngoảnh mặt về phía cô nhếch môi, đáy mắt thâm thúy. Được. Thuận thế giơ tay nắm lấy eo cô, hơi dùng sức, người trong ngực đã bị ấn lên bức tường sau lưng. Khương Tranh đầu tiên là sửng sốt 2 giây, không dám lộn xộn. Anh làm gì vậy? Lục Cảnh Hàn nói. Nhận sai. Dứt lời, hơi thở che trời lấp đất xâm chiếm các giác quan. Anh hôn cô, không phải chuồn chuồn lướt nước giống như cô hôn anh trong quá khứ, mà là đang phát tiết chiếm hữu gì đó. Khương Tranh rất nhanh đã đứng không vững, cảm giác bản thân giống như con cá trong biển sâu, cả người khô nóng hít thở không thông, đẩy anh rót dưỡng khí vào, thậm chí theo bản năng khát cầu càng nhiều. Sự đụng chạm lạnh lẽo từ những ngón tay mảnh khảnh và mạnh mẽ của anh khiến cô khẽ run lên. Tất cả đi chạy khỏi quỹ đạo, hơi thở Khương Tranh trở nên nóng bỏng. Lục Cảnh Hàn cười rất nhẹ, tay còn chưa động, điện thoại vang lên, anh không chịu buông tha. Lại nhìn cô nàng trong ngực xấu hổ đến mức không dám ngẩng lên nhìn anh, nhịn rồi lại nhịn, cuối cùng cắn môi cô. Tôi nghe điện thoại. Người đàn ông đi rồi, Khương Tranh hít sâu rất nhiều lần, trái tim vọt lên cổ họng chậm rãi rơi xuống, còn chưa tìm được ranh giới của hư không. Chưa đến mấy phút, điện thoại Lục Cảnh Hàn đã ngắt, vẻ mặt không tốt lắm. Sức khỏe của mẹ không tốt, tôi trở về một chuyến, em ngủ trước đi. Em đi với anh. Cô làm con dâu, theo lý thì phải về cùng anh. Lục Cảnh Hàn còn chưa nói gì, khi đến nhà cũ, đúng lúc gặp anh trai chị dâu cùng về. Mẹ Lục ngày thường đều đợi ở viện dưỡng lão, hôm nay đột nhiên không thoải mái nên cả nhà đều đến. Bác sĩ kiểm tra xong, liền nói do buổi tối ăn nhiều, kê ít thuốc dạ dày xong thì đi luôn. Giờ phút này bầu không khí trong phòng khách có hơi kỳ quái. Trò chuyện ít việc nhà, người phụ nữ tóc đen xen lẫn ít sợi bạc, mỗi lời nói hành động đều có thể nhìn ra là người hiền hòa. Rốt cuộc trở lại vấn đề chính. Nhà của chúng ta nếu có nhiều trẻ con sẽ không quạnh quẽ như vậy, các con thấy sao? Ý tứ rõ ràng. Hôm nay nói một chút đi, định khi nào sinh con? Bạch Tân Á không nói gì, Lục Kỳ cân nhắc rồi chậm rãi nói. Mẹ, việc này thuận theo tự nhiên, nhanh nhất cũng phải sang năm. Người phụ nữ bất mãn gật gật đầu, ánh mắt chuyển sang hướng bên cạnh. Con thì sao? Lục Cảnh Hàn vốn dĩ ngồi ngoài cuộc, thậm chí đang nắm lấy lòng bàn tay Khương Tranh, ngồi bên cạnh chơi đùa. Nghe vậy thì mới cười nói. Bất cứ lúc nào, nghe lời bà xã con. Câu trả lời e quy cao là gì? Khương Tranh lỗ tai nóng ran, rút tay về. Chưa được mấy giây thì đã bị cái người mặt dày kia nắm lại. Bố mẹ, việc này không vội được, nhưng con với Cảnh Hàn sẽ chuẩn bị tốt. Bố Lục nhấp ngụm trà. Mẹ các con cũng vì muốn tốt cho các con, sinh một đứa bé là chúng ta cũng an tâm rồi. Lục Kỳ không nói chuyện, cảm giác không muốn nói đến chuyện này lắm. So ra thì Lục Cảnh Hàn thoải mái hơn nhiều, đứng dậy giữ chặt tay Khương Tranh như muốn rời đi. Bố Lục buông chén trà. Đi làm gì? Lục Cảnh Hàn ôm eo cô, có loại thân mật từ trong xương cốt. Vệ sinh con ạ. Đi không thành, bị mẹ chồng giữ lại ăn khuya. Trước khi rời khỏi nhà cũ, Khương Tranh đi đến nhà vệ sinh một chuyến. Trong đầu toàn là vấn đề sinh con. Không phải cô không muốn, mà là cô luôn cảm giác bây giờ nói chuyện đó còn hơi sớm. Ra hành lang gặp được Bạch Tân Á, hai người trò chuyện một lúc. Cô ấy đã quen với tình cảnh vừa rồi. Từ lúc kết hôn đến bây giờ, không biết mẹ đã giục bao nhiêu lần rồi. Khương Tranh nhớ rõ chị dâu đã kết hôn gần 2 năm, bèn hỏi. Bọn chị không muốn sinh con à? Trong giây phút đó, cô đã bổ não một bộ phim máu chó. Chị dâu yêu Lục Cảnh Hàn, Lục Cảnh Hàn được như ước nguyện. Nghĩ vậy, Khương Tranh có cảm giác do dự. Cô có chút không muốn chuyện đó xảy ra. Bạch Tân Á bật cười lắc đầu. Nói với em chuyện này em đừng chê cười chị. Từ lâu chị đã biết chị sẽ gả cho Lục Kỳ, cũng một lòng gả cho anh ấy. Nhưng sau đó chị lại lộn xộn với Lục Cảnh Hàn. Chị biết em cảm thấy cậu ấy thích chị, thậm chí chị cũng từng nghi ngờ. Nhưng thật ra không phải. Chị phát hiện ra chỉ khi có cả bốn chúng ta, cậu ấy mới nói chuyện với chị. Đèn xe nhấp nháy ở cửa, Bạch Tân Á không nói gì nữa, tạm biệt cô rồi rời đi. Khương Tranh ngẩn ngơ tại chỗ, cẩn thận nghĩ lại lời cô ấy, có chút không hiểu lắm. Chẳng lẽ Lục Cảnh Hàn thật ra không thích chị dâu, hay là anh quá hèn mọn, che giấu quá sâu? Bọn họ muốn sinh con, có người hoàn toàn không có cơ hội. Giọng người đàn ông đều truyền đến từ phía sau, còn có chút vui sướng khi người gặp họa. Khương Tranh sắp xếp lại cảm xúc, một lần nữa nghiêm túc sửa lời anh. Nói lại lần nữa, em có điểm mấu chốt đạo đức, cũng đã không thích anh ấy từ lâu rồi. Em đã gả cho anh, sau này không cho phép anh nói như vậy. Tư thế kiểu lấy chồng theo chồng, lấy chó theo chó. Không nghe thấy câu trả lời, giọng nói của cô nghiêm túc hơn. Nghe thấy chưa? Lục Cảnh Hàn ừ một tiếng, không biết tìm đâu ra cái áo khoác khoác lên người cô. Áo hoa đỏ sẫm như áo cho mẹ mặc. Anh cài khuyên lại, thấy cô còn cau mày, lần đầu cúi thấp đầu, dỗ dành nói. Đột nhiên giận gì thế? Hay là tôi lại nhận sai nhé? Một câu bỗng nhiên làm mặt cô đỏ lên, trong đầu toàn là hô hấp xen lẫn độ ấm. Cô tức giận quay đầu đi, thấy trên sofa có chiếc khăn quàng cổ, là của Bạch Tân Á. Anh gọi điện thoại cho chị dâu đi, chị ấy để quên khăn quàng cổ. Lục Cảnh Hàn liếc mắt. Tôi không có phương thức liên lạc với chị ấy. Mặt mày anh có vẻ bực bội. Nhìn cái gì? Hoàng hoa khuê nữ à mà không cho nhìn. Không phải chứ, em nói này Lục Cảnh Hàn, anh có hơi nhỏ nhen đấy. Phương thức liên lạc của đối tượng yêu thầm cũng không dám hỏi. Đến lúc chị dâu sinh hai đứa rồi, có người vẫn là lốp dự phòng. Đi đến bên cạnh xe, cô tùy ý nói, ý cười không tới đáy mắt, không rõ là muốn thử hay đang mong chờ cái gì. Lục Cảnh Hàn không có phản ứng gì, rời mắt đi châm điếu thuốc nói. Em cảm thấy tôi sẽ yêu thầm sao? Cũng đúng, yêu thầm không hợp với tính cách của tên cờ hó này. Trước khi phát hiện ra chuyện của anh và Bạch Tân Á, Khương Tranh chưa từng nghe nói Lục Cảnh Hàn yêu đương. Còn trêu anh có phải là tình hướng không đúng không? Sau đó không biết ai lan truyền lời đồn ở trường rằng Lục Cảnh Hàn đang theo đuổi cô. Ai dám theo đuổi cùng người với Lục Cảnh Hàn? Vì thế vừa mới lên đại học, hoa đào của cô đã bị chặt đứt một nửa rồi. Khương Tranh tranh thủ lúc anh hút thuốc, mở điện thoại ra nhắn tin cho chị dâu. Ban đêm yên tĩnh như vậy, toàn bộ động tĩnh đều bị phóng đại vô hạn. Cảm giác tồn tại của người bên cạnh cực kỳ mạnh mẽ. Trong lòng cô rất rối, quay mặt đi muốn hỏi lại gì đó. Trong miệng người đàn ông còn ngậm điếu thuốc, đốm đỏ lập lòe. Dáng vẻ lạnh lùng, đôi mắt đen chứa đầy cảm xúc mà cô không thể hiểu được. Lục Cảnh Hàn một giây trước còn không kiêng nể gì, nhìn chằm chằm sườn mặt Khương Tranh. Cô đột nhiên quay lại, đúng lúc bắt gặp ánh mắt của anh. Ánh mắt anh lướt xuống, còn không cẩn thận bị sặc khói thuốc. Khương Tranh cố nén cười, giơ tay vỗ vỗ lưng anh. Cẩn thận một chút, sặc chết thì em mất chồng đó. Lục Cảnh Hàn dập điếu thuốc. Vậy em cũng phải thủ tiết cho tôi 30 năm. Còn rất tủi thân, giống như nếu là thật thì hôm sau cô sẽ chạy mất luôn. Anh có nói đạo lý không thế? Lần này Lục Cảnh Hàn không đấu võ mồm với cô. Khương Tranh, anh nói, thật ra trước giờ tôi chưa từng nghiêm túc nhìn Bạch Tân Á, cùng nhau ăn cơm cũng là trùng hợp thôi. Không biết bắt đầu từ khi nào, anh luôn thích quan sát anh trai, quan sát xem bản thân kém anh ấy chỗ nào. Quan sát anh trai chị dâu bàn chuyện cưới hỏi, vì sao cô nàng này vẫn chưa từ bỏ ý định. Một lần anh nhìn đến xuất thần, Khương Tranh phát hiện ra cái gì đó, bình tĩnh nói hóa ra cậu thích chị dâu. Anh không giải thích, hiểu lầm thì hiểu lầm đi, như vậy anh còn có thể giữ được mặt mũi, có thể giấu kín không để cho cô biết. Khương Tranh thật ra cũng đoán được gần hết rồi. Người đàn ông cúi người xuống, bóng đen bao phủ, cảm giác như bị anh ôm lấy. Đại khái là nụ hôn đêm nay bị cắt ngang, cô theo bản năng dựa gần anh một chút. Em bảo mà, sao anh có thể thương nhớ vợ người khác chứ? Lục Cảnh Hàn rõ ràng không hài lòng với câu trả lời của cô, lòng bàn tay xoa gáy cô nâng lên, cúi đầu hôn cô. Chưa được mấy giây, môi anh rời ra, nhìn cô thật sâu, ánh mắt như kèo đạp quánh, không thể tách rời, sau đó lại cúi đầu hôn xuống lần nữa. Cảm xúc ẩm ướt như xuân chiều, không ngừng bốc lên trán. Người này ngày thường độc miệng không chịu được, bây giờ lại nâng mặt cô, đem toàn bộ dịu dàng cho cô, khiến người ta muốn đắm chìm trong đó. Không biết qua bao lâu, có muốn lau súng cướp cò cũng không thể ở ven đường được. Lục Cảnh Hàn lùi lại, dùng đầu ngón tay lau đi vết nước bên môi cô, trầm giọng. Vào trong xe nhé. Nói xong, ở trên lầu hai phía sau có tiếng mở cửa sổ. Mẹ Lục, hai con còn không về nhanh đi, đứng đó làm gì? Khương Tranh đã sớm rụt cổ che giấu sự ngại ngùng. Nghĩ đến bị mẹ chồng nhìn thấy chuyện tốt, cả người đều xấu hổ không chịu được. Bên trong xe bật nhạc nhẹ, giống như bài hát du ngủ. Người bên cạnh ngủ rồi, Lục Cảnh Hàn chỉnh điều hòa ấm hơn, tắt nhạc đi. Ban đêm lái xe một mình không tránh khỏi quá yên tĩnh. Bên tai, đề khó, giảng chậm một chút. Đồ cờ hó. Chắc là mơ về hồi cấp 3. Đúng là nói mớ còn mắng anh. Đến dưới lầu, Lục Cảnh Hàn đỗ xe xong đi qua giúp cô tháo dây an toàn. Nhìn dáng vẻ cô không hề phòng bị, bật cười, giọng nói nhẹ nhàng chậm rãi. Khương Tranh, em không chỉ ngốc mà còn mắt mù. Mù đến mức anh canh giữ bên người cô nhiều năm như thế còn không nhìn ra. Vừa tỉnh dậy thì trời đã sáng, hạng mục chi nhánh công ty Lục Cảnh Hàn không vội kết thúc. Tối hôm qua đột nhiên trở về, sáng nay lại ngồi máy bay qua đó. Khương Tranh quên mất mình bị ôm về giường như thế nào, dù sao chưa xảy ra chuyện gì là được. Buổi sáng vội vàng đi làm, buổi tối trở về mới thấy túi mua sắm nằm trên sofa. Nhãn hiệu khá nổi tiếng, bên trong là túi da cá sấu, trên bàn trà còn có mấy hộp bánh ngọt kiểu Pháp. Chẳng lẽ là hôm qua Lục Cảnh Hàn mang quà về cho cô? Cảm giác mất mát của Khương Tranh vì anh quá bận rộn, nháy mắt đã tan biến. Ăn thử miếng bánh là vị đậu đỏ cô thích. Sở thích này của cô đến bố mẹ cũng chưa từng để ý. Hoặc là nếu biết cũng sẽ không đặc biệt mua. Cô đã từng tiêu cực nghĩ rằng kết hôn xong sẽ giống như anh trai và chị dâu, không quấy rầy lẫn nhau, hai người biết về nhà là được. Nhưng hiện tại có thể thấy chuyện cũng không giống vậy. Ngày hôm sau, cô bị điện thoại của Từ Thành đánh thức. Khương Tranh, xem trong nhóm đi, chồng cậu bị chụp ảnh với một nữ minh tinh, cậu biết trọng điểm là gì không? Cô theo bản năng bấm mở nhóm chat, hơn 99 tin nhắn. Trọng điểm là gì? Nữ minh tinh kia ngực tấn công mông phòng thủ, ngưỡng mộ quá. Khương Tranh híp mắt nhíu mày, không muốn nghe bà chị dâu già này bô lô ba la. Nhóm này chuyên để dành cho nhân viên phàn nàn, buồn chuyện. Giờ phút này tin nhắn không ngừng nhảy ra. Khương Tranh lướt qua từng cái, ánh mắt dừng ở trên tấm ảnh nguyên nhân sự việc. Lục Cảnh Hàn mặc vest, người phụ nữ đối diện đang cầm hoa trên tay cười ngọt ngào. Không biết hoa này là ai đưa cho ai. Không cần phải nói, chụp trông rất xứng đôi. Thảo luận trong nhóm lần này khá hài hòa. Chúc mừng cây vạn tuế Lục Tổng nở hoa. Chúc Lục Tổng 3 năm 2 đứa. Nhân viên trong nhóm lên tiếng cần cẩn thận. Không chừng vợ xếp có trong nhóm. Khương Tranh nhìn xong thì tức chết rồi. Hôm nay cô nghỉ phép. Điện thoại trừ tin nhắn trong nhóm thì yên tĩnh không tiếng động. Suy nghĩ của cô trầm xuống. Bỗng nhiên nhớ đến Lục Cảnh Hàn cũng giống cô. Kết hôn chỉ là thuận thế mà làm. Chỉ cần giống như trước đây, cô mắt nhắm mắt mở là được rồi. Dù sao thì không ai có thể lung lay vị trí của cô. Vẻ mặt buồn vã xem hết toàn bộ nội dung, sau đó đơn giản tắt điện thoại, mắt không thấy tâm không phiền. Buổi chiều không có việc gì, mơ mơ màng màng ngủ một giấc nữa, tỉnh lại đã hoàng hôn rồi. Bấm mở điện thoại, có tin nhắn chưa đọc và cuộc gọi đến. Lục Cảnh Hàn, nghe điện thoại. Lục Cảnh Hàn, hoa không phải tôi tặng, tôi không quen biết cô ta, ngày mai về. Lục Cảnh Hàn, hỏi chấm. Lục Cảnh Hàn, sai rồi. Trong mắt Khương Tranh hiện lên vẻ mù mịt, hờn dỗi đè nặng trong lòng hình như có chút tiêu tán. Thấy anh giải thích nhận sai kịp thời như vậy, thì tạm thời... Điện thoại lại nhảy ra tin nhắn. Đừng buồn, đêm nay đi tìm vui không? Vẫn là sinh viên lần trước. Khương Tranh không hề nghĩ ngợi, trực tiếp trả lời. Không đi, sau này đừng gửi cho tớ mấy cái này, ngày mai chồng tớ về rồi. Chờ cô tỉnh táo lại, tập trung nhìn vào. Cô đã nhanh tay lẹ mắt gửi tin nhắn này cho Lục Cảnh Hàn. Da đầu lập tức tê dại, còn chưa kịp thu hồi. Lục Cảnh Hàn trả lời đúng một chữ. Giỏi. Khương Tranh ngồi lúng túng, không biết nên trả lời thế nào. Cuối cùng gõ chữ. Chồng ơi, em gửi nhầm người. Lời này giống như gián tiếp thừa nhận. Lục Cảnh Hàn, tôi không phải chồng em. Khương Tranh đáp. Vậy anh là... Lục Cảnh Hàn đáp. Giỏi. Chợt nhận ra, Lục Cảnh Hàn hình như có ý muốn cô dỗ dành. Lúc sau lại nhắn thêm mấy tin nhắn nữa cũng không thấy trả lời. Lần này thực sự tức giận rồi. Ban đêm quạnh quẽ, cô phòng không gối chiếc, nghĩ nghĩ xong lại tự mình tức. Anh dựa vào đâu mà không trả lời tin nhắn? Đây là bạo lực lạnh sau hôn nhân. Hôm sau bộ phận liên hoan, Khương Tranh trang điểm che đi quầng thâm mắt. Không biết ai mang theo rượu gạo, uống ngọt ngọt khá ngon, tác dụng chậm hơn rượu trắng. Mới hai ly Khương Tranh đã gục trên bàn ngủ. Lúc Từ Thành nhận được điện thoại của sếp thì đơ cả người. Khi Lục Cảnh Hàn xuất hiện, toàn bộ nhân viên liên hoan đều ngốc luôn rồi. Lúc đó nam thực tập sinh của bộ phận còn đang khoác áo cho Khương Tranh. Còn có gì giống trong phim thần tượng hơn khi đồng nghiệp của tôi lại là vợ sếp. Lục Cảnh Hàn tiện đường thanh toán hóa đơn. Cả quá trình đều sầm mặt, trực tiếp xách người rời đi. Khương Tranh uống rượu xong cũng không quấy, dựa vào bả vai anh ngủ. Ánh sáng lướt qua mặt cô, Lục Cảnh Hàn nhịn xuống chua xót trong cổ họng, rời mắt đi nhìn ra ngoài cửa sổ. Về đến nhà bế cô lên giường, cô tỉnh dậy, mắt hơi đỏ vì rượu, nhìn thẳng chằm chằm vào anh. Như là đoán được anh muốn lui lại, thuận thế giữ cả vạt anh, nhỏ giọng. Em không cố ý. Một khắc kia, Lục Cảnh Hàn đột nhiên có cảm giác vô lực. Cảm giác này giống như từ khi anh còn học cấp 3 đã bắt đầu. Tích lũy qua ngày tháng, từng chút chút xuống, đến nay có mất mát cũng cảm thấy là chuyện bình thường. Đi công tác 2 tuần, trở về 2 lần, bên người cô đều có người khác, vẫn là cùng một kiểu người. Đèn phòng ngủ chỉ bật một cái, vẻ mặt người đàn ông ẩn nẫn, rốt cuộc không kiềm chế được. Thích kiểu đó. Lục Cảnh Hàn rũ mắt. Khương Tranh, vậy tôi phải làm sao bây giờ? Nửa câu sau giọng anh khàn khàn, như là thì thầm với chính mình. Cô không nghe rõ. Anh nói gì cơ? Dạ dày cuồn cuộn, lại không nôn được. Cô khó chịu xoay người. Em muốn đi tắm. Cô có lẽ là thật sự say rồi. Đứng dậy lên bắt đầu cởi quần áo. Lục Cảnh Hàn trầm mặc, ngồi ở mép giường châm điếu thuốc, thản nhiên nhìn cô. Thân hình cô lắc lư, tay anh cũng run lên. Vừa muốn đứng dậy đỡ, cô lại đứng vững lại. Phòng tắm vang lên tiếng nước, có thể tự mình tắm rửa, cũng coi như chưa đến mức bất tỉnh nhân sự. Cảm giác khô nóng liên tục xuất hiện. Anh kéo cà vạt ra, tay kẹp điếu thuốc rũ xuống giữa hai đầu gối. Cuối cùng ánh mắt dừng trên cửa phòng tắm đóng chặt. Nước đổ xuống, đầu óc Khương Tranh tỉnh táo hơn rất nhiều. Giây tiếp theo, cửa bị mở ra. Lục Cảnh Hàn bước vào. Lòng bàn tay đè eo cô lại, kéo đến gần. Toàn bộ lời nói đều bị nụ hôn của anh lấp kín. Nụ hôn mãnh liệt, hơi nước tràn ngập. Sau lưng đụng vào gạch men sứ lạnh lẽo, cô cắn răng nói. Lục Cảnh Hàn, anh có còn là người hay không? Áo sơ mi trắng trên người Lục Cảnh Hàn đã sớm ướt đẫm. Nhếch môi cười một cái, cứ giam cô trong ngực như vậy, đôi mắt lạnh lùng thường ngày của anh giờ đây lại nóng rực. Không phải. Nụ hôn một lần nữa rơi xuống, anh cưới cô về cũng không có ý định không chạm vào cô. Hóc môn từ hơi thở thân mật lấp kín không thể tách rời. Khương Tranh chỉ cảm thấy trái tim thiếu oxy, giống như giải mồi lửa, co thắt lại đau đớn. Bản năng rụt rè của thiếu nữ bị phá vỡ không còn lại gì. Cô chưa bao giờ thấy Lục Cảnh Hàn như vậy. Hoàn toàn nắm quyền chủ đạo, sự mạnh mẽ cùng dục vọng chiếm hữu gần như nghiền nát cô. Suy nghĩ và lý trí cùng trầm luân, cam tâm tình nguyện để cùng anh phiêu lưu. Lúc Khương Tranh tỉnh lại vẫn còn sớm, chậm chạp rửa mặt xong lại nằm lên giường. Thần kinh thả lỏng, cảnh tượng tối hôm qua lại hiện ra. Cô bỗng dưng lại bắt đầu đoán tâm tư của Lục Cảnh Hàn. Là nước đẩy thuyền đưa giống như cô, hay là thói hư tật xấu của đàn ông? Mặc kệ tối hôm qua là ai thì anh cũng sẽ làm thế. Khi Lục Cảnh Hàn tiến vào, cô dùng chăn bọc bản thân lại như cái bánh tét. Dậy ăn chút gì đi. Vẻ mặt Khương Tranh uể oải. Không ăn. Lần này Lục Cảnh Hàn cực kỳ kiên nhẫn. Cúi người hôn cô, mặt mày dịu dàng. Có đau không? Hôm nay đừng đi làm. Cái này không được. Nghĩ đến sự hoảng sợ của đồng nghiệp tối hôm qua cùng mấy ánh mắt hóng chuyện là lại xấu hổ. Nếu xin nghỉ thì chỉ cần đoán cũng biết nguyên nhân là gì. Khương Tranh chùm chăn chỉ lộ ra đôi mắt. Nói sang chuyện khác. Nữ minh tinh cười ha ha với anh đâu? Nói xong mới chậm chạp phản ứng lại. Lục Cảnh Hàn đã từng giải thích rồi, lập tức ngậm miệng. Nhắc đến đề tài này, lại khéo léo gợi lên hình ảnh cô gửi nhầm tin nhắn. Tâm tình Lục Cảnh Hàn vốn dĩ không tồi. Khương Tranh, em đúng thật là thiếu đòn. Mới sáng sớm cô không có sức chọc anh. Ngài nói ít hai câu đi, Lục Tổng. Dùng xong liền vứt, anh đến cả quyền nói chuyện cũng không có. Cái gì mà dùng xong... Cô chưa nói xong, tức muốn học máu lấy gối ném anh. Không ném trúng, Lục Cảnh Hàn kịp thời né, nắm lấy cổ tay cô xoa xoa một hồi, nhìn cô không nói gì. Giữa hai người bỗng yên tĩnh lại. Vẻ mặt Khương Tranh không được tự nhiên, lại ngước mắt lên phát hiện người đàn ông đã rời mắt đi nhìn mặt đất bên cạnh. Đang nhìn gì thế? Tối hôm qua em biểu diễn ở đây. Cách ăn nói như pháo đại bác vậy, cô chẳng qua là cởi quần áo ở đây thôi. Khương Tranh có chút chột dạ. Thật ra tối hôm qua đầu óc cô vẫn tỉnh táo. Còn vì sao lại cởi trước mặt anh? Chắc là bị ma quỷ ám. Lục Cảnh Hàn quay đầu nhìn qua một lần nữa. Ánh mắt tối tăm, nhướng mày hỏi. Bà xã, cho nên em thực sự say à? Đương nhiên là say. Anh nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của. Cô né tránh ánh mắt của anh. Trái tim đập thình thịch. Không phải vì nửa câu sau, mà là vì tiếng bà xã trầm thấp kia. Sức lực đẩy ra rất mạnh, Người Lục Cảnh Hàn ngửa ra sau, cau mày một cái rồi lại giãn ra, nhìn bóng dáng tức giận của cô, không nhịn được cười. Này, anh là loại người đấy sao? Anh là loại người đó đấy. Nếu mà như vậy thật, không có công lao cũng có khổ lao nhỉ? Lục Cảnh Hàn nghiêng người dựa vào tủ đầu giường, giọng nói cà lơ cà phất. Cô lườm anh. Lục Cảnh Hàn, anh có tin em mách mẹ không? Mách mẹ cái gì? Mách chúng ta ngủ với nhau. Tiếng đóng cửa vang lên, ý cười của Lục Cảnh Hàn cũng không giảm đi. Sau đó nghĩ đến cái gì đó lại nhạt dần. Trước kia lạnh lùng với cô thì ngày nào cũng dán vào anh, bây giờ ông xã cũng không gọi. Hôm nay công ty khám sức khỏe, tự mình đi bệnh viện là được. Lục Cảnh Hàn buổi sáng có cuộc họp, nói là muốn đi với cô, nhưng cô với Tử Thành đã hẹn trước rồi. Sau khi khám xong, vừa đến văn phòng, ánh mắt đồng nghiệp nhìn cô đã khác trước, nhưng không ai hỏi nhiều. Nhóm nhân viên bình thường không phải phàn nàn đồ ăn ở nhà ăn quá ít, thì cũng nói xấu cấp trên. Hôm nay rất nhanh đã tan làm, một câu cũng không nói. Khương Tranh buông tiếng thở dài, vừa mới ra khỏi cửa văn phòng đã thấy một người đẹp đeo kính râm. Nhìn rất quen, hình như là nữ minh tinh đứng đối diện Lục Cảnh Hàn trong bức ảnh kia. Người phụ nữ nâng ngón tay ngọc nhỏ dài, tháo kính râm xuống, lộ ra đôi mắt hoàn mỹ, cuối cùng mở miệng. Cô chính là Lục phu nhân, bình thường đều để mặt mộc như thế à? Chuyện kết hôn với Lục Cảnh Hàn có lẽ đã truyền đi khắp giới rồi. Sức công kích đối diện cực kỳ mạnh. Khương Tranh chậm rãi thẳng lưng. Cô là... Sau đó Khương Tranh nghe cô gái này nói về giải thưởng biểu diễn cô ta từng giành được nửa phút. Cho nên cô tìm tôi làm gì? Nữ minh tinh nở nụ cười hoàn hảo, cười đùa nói. Đến nhìn ánh mắt của Lục Tổng. Giọng nói cô ta rất êm tai, lúc nói chuyện còn dùng ánh mắt như có như không đánh giá ngũ quan cùng quần áo của cô. Có lẽ chỉ là ánh mắt bình thường, nhưng không hiểu sao Khương Tranh vẫn không thích, cũng nở ra một nụ cười. Lục Tổng của các cô từ chối cô, hay là nói mặt cũng chưa thấy bao giờ, mới có thể tới chỗ tôi tìm cảm giác tồn tại. Hình như bị đoán trúng, đối diện sừng sốt không nói chuyện. Khương Tranh cũng thu lại nụ cười, gằn từng chữ. Có lẽ thứ Trần Tiểu Thư tha thiết ước mơ là thứ tôi sinh ra đã có. Không còn gì để nói nữa, tạm biệt. Lời này nói ra có chút tự cao, nhưng trong lòng rất thoải mái. Ra khỏi công ty, Khương Tranh tức giận mở điện thoại nhắn vài tin nhắn mới hả giận. Buổi chiều Lục Cảnh Hàn nói với cô, buổi tối có người bạn mới về nước muốn mời đi ăn cơm. Anh đã nhắn tin cho cô, nhưng không ai trả lời. Sau khi chán nản uống một chén rượu xong, điện thoại rung lên liên tục. Khương Tranh, đồ ngốc. Khương Tranh, đồ ngốc. Khương Tranh, đồ ngốc. Lý Chi Giật quen biết người này rất lâu rồi, nhất cử nhất động là đã biết anh có chuyện. Anh Lục, sao lại thế này, cãi nhau với chị dâu à? Lục Cảnh Hàn cẩn thận nghĩ nghĩ. Gần đây anh không trêu chọc cô, trước đây cô nàng này luôn gửi tin nhắn cố ý kiếm chuyện với anh, khiến anh bây giờ không còn tức nổi nữa. Giọng điệu lãnh đạm. Bị mắng. Lý Chi Giật nghe câu này xong thì hăng hái hẳn lên, suy nghĩ vì anh em. Em lúc trước cứ bảo kỳ quái, lâu như vậy rồi, đột nhiên Khương Tranh lại yêu anh muốn gả cho anh, còn không phải là giống bọn họ, cảm thấy muôn đăng hộ đối thuận thế mà làm. Hình như chọc trúng chỗ nào đó, Lục Cảnh Hàn mặt mày bực bội. Thế sao cô ấy không gả cho cậu? Lý lẽ hùng hồn khiến người khác không thể phản bác. Lý Chi Giật nói. Anh nói đúng. Không ăn uống gì, Lục Cảnh Hàn tìm lý do trực tiếp về nhà. Phòng khách tối đen, anh đứng ở cửa vừa nới lỏng cà vạt vừa giơ tay gọi điện thoại, không ai nghe máy. Trong ấn tượng thì tính tình Khương Tranh không tốt còn thù dai. Hồi cấp 3 vì cướp thư tình của cô mà gần một tháng cô không để ý đến anh. Nếu không phải anh nói cho phụ huynh, nếu không phải anh ngày nào cũng dùng kế giảng bài, nếu không phải anh để ý tương lai cô hơn cả bố cô. Điện thoại vẫn không ai nghe máy, túi sách tùy ý vứt trên sofa, chắc hẳn là trở về rồi lại đi ra ngoài. Lục Cảnh Hàn dựa vào sofa muốn gọi lại cuộc nữa, tùy ý nhìn thoáng qua. Bên cạnh miệng túi lộ ra một góc hộp thuốc, chỉ có 3 chữ, thuốc tránh thai. Khương Tranh ăn cơm với chị dâu, vừa vào cửa đã thấy người đàn ông ngồi trên sofa. Anh về sớm vậy? Ánh mắt Lục Cảnh Hàn lóe lên trong nháy mắt, yên lặng che giấu cảm xúc. Ừ, em ăn rồi à? Thời gian còn sớm, chắc hẳn là anh chưa ăn cơm tối. Cô do dự trong chớp mắt. Vẫn chưa, tủ lạnh có nguyên liệu nấu ăn. Lục Cảnh Hàn gật đầu, không nói gì nữa, đứng dậy đi vào bếp. Vét đi cùng tạp dề, không ăn nhập chút nào nhưng lại khiến lòng cô mềm nhũn. Trước khi về còn muốn làm loạn lên một phen, bây giờ lại thấy nhàm chán tẻ nhạt. Dù sao căn bản là Lục Cảnh Hàn không làm gì sai. Cần em giúp không? Lục Cảnh Hàn đang suy nghĩ, đột nhiên cô xuất hiện bên cạnh, dừng lại động tác. Không cần, em cũng không phải là bảo mẫu. Khương Tranh nói đùa. Vậy anh là bảo mẫu của em mà. Nói xong cô chờ người đàn ông tìm lời nói móc cô. Không ngờ lại chờ được một chữ, ừ. Đáng để gả thật đấy. Tâm trạng cô rất tốt. Em ra rửa rau. Lục Cảnh Hàn đứng một bên, thong thả ung dung lau khô tay. Sau đó nhẹ nhàng kéo cánh tay cô. Cổ tay thuận thế chống trên mặt bàn cạnh eo cô. Rũ mắt nhìn, yết hầu khẽ động. Tối hôm qua có sử dụng biện pháp an toàn, em đừng sợ. Anh suy nghĩ một lúc lâu để tìm từ. Cho dù là liên hôn thương nghiệp, việc có muốn sinh con hay không, chắc hẳn nên để hai người thương lượng. Lời Lý Chi Giật nói trên bàn ăn xuất hiện trong đầu anh. Cũng đúng, cô không thể đột nhiên yêu anh. Ai sẽ sinh con cho người mình không yêu chứ? Bố mẹ dục sinh, cô lặng lẽ uống thuốc, việc này cũng có lý thôi. Nhưng mà... Anh đau lòng. Cho dù có sợ mang thai ngoài ý muốn cũng nên là anh đi mua, không phải bảo một cô gái ra mặt mỏng đi mua thuốc. Hai người đối diện nhau, Khương Tranh không rõ nguyên nhân. Chuyện tối hôm qua nghĩ lại eo liền đau. Đúng rồi, hôm nay nữ minh tinh kia tìm em. Thấy cô nói sang chuyện khác, Lục Cảnh Hàn nghiêng người về phía trước. Nóng rực, không có bất kỳ sự khắc chế nào, mang theo tâm trạng. Ai? Trên ảnh chụp lần trước. Không quen biết. Không ngừng nhiệt tình, cô ấy nói em biết. Lời nói còn chưa ra đến miệng, môi bị cắn, giọng nói mơ hồ không rõ. Đây là phòng bếp. Lục Cảnh Hàn nắm lấy đôi tay cô đang lộn xộn. Mắt anh mù chắc. Trong bụng người này toàn ý xấu, hô hấp cô khẩn trương. Lục Cảnh Hàn, nếu anh dám... Ánh mắt Lục Cảnh Hàn tối sầm, lại tới gần hơn vài phần. Dám cái gì? Cười khẽ. Cắn anh. Anh dùng tiếng thở nói chuyện. Khi tới gần cô còn nhìn thấy trên cổ anh có dấu răng bị cô cắn. Khương Tranh mở miệng nhưng lại không nói nên lời. Đầu óc trống rỗng, chắc cô nhìn nhầm rồi. Thế mà lại nhìn thấy được cảm giác mâu thuẫn giữa khát vọng hủy diệt mãnh liệt và sự dịu dàng cùng yêu thương trong mắt anh. Một bộ phim đang chiếu ở ngoài phòng khách. Nhạc nền là một giai điệu Anh Quốc chậm rãi vang lên. Bộ phim vừa mới bắt đầu, bọn họ cũng vừa mới bắt đầu. Cuối tuần ngủ nướng một giấc, xung quanh lành lạnh, trên tủ đầu giường còn có một cốc nước ấm. Trước khi anh rời đi hôn cô, thật ra cô có tỉnh lại trong chốc lát, còn tưởng rằng mình nằm mơ. Khương Tranh cong miệng cười xoay người lại. Mấy hôm trước mẹ chồng lại vào viện điều dưỡng, nghĩ đến đây cô không còn lòng dạ để ngủ nướng nữa. Mua ít trái cây, dọc theo hành lang đi đến phòng, cửa khép hờ, cách khe hở thấy bóng dáng Lục Cảnh Hàn. Cô mỉm cười vừa giơ tay đẩy cửa ra. Khương Tranh còn trẻ, việc sinh con không vội ạ. Mẹ thấy hai anh em con là muốn mẹ tức chết. Giọng nói tạm dừng một lát. Mẹ, chuyện ngươi tình ta nguyện, chuyện cưới hỏi cũng hợp ý mẹ. Mẹ còn muốn thế nào nữa? Đúng là chuyện ngươi tình ta nguyện, đổi lại là trước kia, Khương Tranh có lẽ cũng sẽ phụ họa cùng. Nhưng giờ phút này nụ cười của cô cứng đờ. Khi đang ngây người, cửa bỗng nhiên bị mở ra, Khương Tranh khó khăn duy trì trạng thái, cổ họng khô khốc. Em đến thăm mẹ. Không ngờ người đàn ông trả lời, cúi đầu đi lướt qua. Trong lòng dần dần cảm thấy chua xót, nói chuyện nhà với mẹ chồng. Khi rời đi thì trời đã tối, một mình đi trong hành lang, vành mắt cuối cùng đau xót, ánh nước hiện ra. Cô cố gắng không khóc, nhưng sự chua xót gần như lấp đầy cô. Đại khái là có chút khó chịu là tình cảm không giống nhau, là sự phiền phức trong giọng nói của Lục Cảnh Hàn. Giống như là không có cách nào đối với việc bị mẹ sắp xếp hôn nhân. Điện thoại vang lên, là mẹ Khương. Cô hít hít mũi bấm nghe. Mẹ, có chuyện gì vậy? Tranh Tranh, sao điện thoại con không gọi được thế? Buổi chiều Cảnh Hàn chơi cờ với bố con, lát nữa con về cùng ăn cơm tối đi. Khi Khương Tranh về đến nhà, còn chưa đến thời gian ăn tối, Lục Cảnh Hàn đang châm trà cho người đàn ông trung niên. Thấy cô, nước trà khẽ đung đưa. Cô chào hỏi bố, ánh mắt cũng không dư thừa mà đi thẳng vào phòng bếp. Phía sau tiếp tục nói chuyện. Cảnh Hàn, trong thư phòng có một bức tranh mới, bố đưa con đi xem. Giọng nói càng lúc càng xa, Khương Tranh đứng đó thất thần, tủi thân lại đến, tự giễu lắc đầu. Kết hôn vốn là trao đổi lợi ích, bây giờ cô lại tham lam mà mong đợi những thứ khác. Có tiếng bước chân, cô điều chỉnh biểu cảm, nhấc chân đi ra ngoài. Mẹ, trong nồi đang nấu gì vậy? Sau đó thấy Lục Cảnh Hàn đứng cách đó không xa. Người đàn ông chậm rãi đến gần, cô không tránh né. Làm gì? Giọng điệu không được tốt lắm. Lục Cảnh Hàn nhíu mày, phát hiện mắt cô hơi sưng. Em làm sao vậy? Cảm xúc Khương Tranh vốn đã bình tĩnh lại, giờ lại bắt đầu dao động. Bố bảo anh đi xem tranh, anh mau đi đi. Nói xong định xoay người, bị người đàn ông kéo cổ tay. Trên đỉnh đầu có tiếng nói nhẹ. Càng muốn xem bà xã hơn. Trong lòng Khương Tranh đột nhiên kích thích, sóng to gió lớn, từng tầng gợn sóng lay động. Tên cờ hó này, biết nói chuyện như vậy từ khi nào thế? Không có bố mẹ ở đây, phòng khách yên tĩnh chỉ nghe thấy hô hấp của nhau. Cô bây giờ không chống đỡ được ánh mắt nhìn chằm chằm như vậy, thậm chí cảm thấy mất mặt. Những lời nói ở viện điều dưỡng như đang châm chọc cô tự mình đa tình. Đơn giản là trực tiếp nói rõ ra, lúng túng nhìn xuống đất, vành mắt nóng lên, giọng nói nghẹn ngào. Những lời anh nói ở viện điều dưỡng, em đều nghe được rồi. Trước khi kết hôn chúng ta là bạn bè đúng không? Bây giờ liên hôn, em cảm thấy có yêu hay không không quan trọng. Anh cũng không cần cảm thấy có gánh nặng. Những lời này khá mỹ miều, cho bản thân bậc thang xuống dưới, lại thiện giải nhân ý an ủi đối phương. Nhưng sắc mặt Lục Cảnh Hàn lại lạnh dần, có lẽ là bị cô chọc tức, lòng trắng trong mắt cũng nổi lên tơ máu, giống như là một chú chó con ngây thơ vô hại. Nếu anh xem em là bạn bè thật thì sẽ không thể nào cưới em. Lời này rất khó hiểu, Khương Tranh hoang mang. Lục Cảnh Hàn, quen nhau lâu như vậy rồi, em còn không phải bạn anh. Theo bản năng mà thốt ra, có vẻ như có chỗ nào đó không đúng. Cô đứng im tại chỗ, cổ hết trắng rồi lại hồng. Đúng là không có đầu óc. Lục Cảnh Hàn cũng quen rồi. Gần như cả buổi chiều anh ngồi tính từng giây từng phút. Sợ cô tức giận lại sợ cô không tức giận. Khương Tranh, lần trước em nói đúng, là anh yêu thầm. Anh nhìn cô, không có nửa phần trêu đùa. Nhưng không tránh khỏi có liên quan đến em. Tranh Tranh về rồi, hàng xóm bảo mẹ đi lấy sủi cảo, làm chậm trễ chút thời gian. Bố con đâu? Một giây trước anh vừa nói xong, mẹ Khương liền mở cửa. Không khí vi diệu giữa hai người bị phá vỡ, Khương Tranh đang sững sờ thì hoàn hồn lại. Ồ, để con lên gọi bố xuống. Cô chạy đi, tim đập thình thịch, trong lòng bị rót đầy hơi nóng bốc lên trán. Trong trí nhớ hiện lên người đàn ông trong quá khứ từng bắt nạt cô, hung dữ với cô. Cho dù cãi nhau, thật ra cũng chưa từng thực sự cắt đứt quan hệ. Đó là Lục Cảnh Hàn, là người cô ghét nhất, nhưng cũng là Lục Cảnh Hàn mà cô ỷ lại từ nhỏ đến lớn. Trên bàn ăn, tiếng cười nói không ngớt. Rót cho em cốc nước. Lục Cảnh Hàn không nâng mắt, kéo ghế đứng dậy. Mẹ Khương nói, có mấy bước, không tự mình rót, nhất định phải kêu Cảnh Hàn đi vòng một vòng. Mẹ vợ đau lòng con rể nhất. Khương Tranh chớp chớp mắt, nhận cốc nước, nhấp một ngụm. Quá nóng. Lục Cảnh Hàn nhìn ra cô cố ý bới móc, quay lại rót lần nữa, cô lại nói quá lạnh. Quay lại hai lần, anh nhếch môi nói, công chúa, thử lại xem. Một bữa cơm, Khương Tranh bảo Lục Cảnh Hàn chạy đi chạy lại nhiều lần, bố mẹ đều không nhìn được, liên tục lườm cô. Trái lại Lục Cảnh Hàn không hề mất kiên nhẫn, thậm chí còn giúp cô bóc tôm. Trở lại bên trong xe, đúng lúc đi qua một tiệm bánh ngọt còn mở cửa, Khương Tranh cởi dây an toàn ra. Anh không biết mua gì, em đi thôi, 2 phút là về. Chỗ này không cho dừng xe lâu, Lục Cảnh Hàn đồng ý, giây sau cô nàng xòe tay ra về phía anh. Anh nhất thời không hiểu, sau đó đưa điện thoại có thể trả tiền đặt lên. Mật khẩu em biết rồi. Mật khẩu này cô đã biết từ hồi đại học, bởi vì bọn họ luôn cãi nhau, không cãi nhau thì cô liền tức giận. Lục Cảnh Hàn không có cách nào, chỉ có thể tặng quà, một lần tức giận là một món quà. Cuối cùng anh đơn giản là trực tiếp đưa mật khẩu cho cô, muốn mua gì thì mua. Khi đó cô rất sợ người này yêu đương, nếu vậy anh sẽ giữ khoảng cách, tháng ngày hạnh phúc của cô cũng không còn. Về lại trong xe, nhiệt độ trong xe nóng hơn bên ngoài một chút. Người đã sai xử rồi, tiền cũng tiêu rồi, tất cả sự tức giận của cô cũng tiêu tan. Chuyện nào ra chuyện đó, Khương Tranh vặn ra một chai nước khoáng. Thuốc còn chưa đưa đến miệng, bị người đàn ông trực tiếp cướp lấy. Lục Cảnh Hàn khởi động động cơ, thật ra lại chú ý nhất cử nhất động bên cạnh. Cô quang minh chính đại uống thuốc trước mặt anh như vậy, nói thật, có chút không coi anh là người. Lòng bàn tay không ngừng siết chặt, một lúc lâu sau thở dài. Anh không muốn em uống thuốc. Khương Tranh nhíu mày, cơn tức vừa mới tiêu tan lại âm ỉ xuất hiện ngọn lửa. Bà dì của em bị chậm, hồi xưa tiết sinh học anh đang nghĩ đến cô nàng nào à? Đầu ngón tay Lục Cảnh Hàn bỗng chậm rãi thả lỏng. Ừ, sinh học không học cái này. Một câu chia ra hai lần, không biết câu nào trả lời câu nào. Túi mua hàng trong tay không ngừng bay đến mùi sữa. Khương Tranh nghĩ đến gì đó, sắc mặt đỏ ửng, do dự hồi lâu. Đúng rồi, vừa rồi ở nhà anh nói có ý gì? Tâm trạng Lục Cảnh Hàn nháy mắt tốt lên, nghe vậy nghiêng đầu mờ mịt liếc nhìn cô một cái. Anh nói gì? Tên cờ hó này vẫn có thù tất báo như trước. Khương Tranh nhìn ra ngoài cửa sổ. Không có gì, anh lái xe đi. Anh nói anh thích em mà. Không có. Cô tức giận buột miệng thốt ra. Thật ra từ cấp 3 đã bắt đầu rồi. Cái gì? Thích em. Trong xe yên tĩnh, giọng người đàn ông bên tai trầm thấp mang theo ý cười. Khương Tranh chưa bao giờ thấy Lục Cảnh Hàn thẳng thắn thành khẩn như vậy. Giống như không có gì phải đắn đo. Đại lộ trống trải, đèn giao thông phía xa xa đang nhấp nháy. Đôi mắt Khương Tranh giống như bị bỏng rát. Sao hồi đó anh không nói với em? Em một ngày 3 lần anh lục kỳ, anh phải nói thế nào đây? Nói em ánh mắt kém, hay là nói đầu óc em ngốc? Lục Cảnh Hàn nhìn phía trước, nói chuyện không cho ai mặt mũi. Khương Tranh tức giận đến mức phản bác lại theo bản năng. Lục Kỳ nói thế nào cũng là anh trai chúng ta, sao anh có thể nói ánh mắt em kém? Xe trực tiếp tấp vào lề dừng lại, còn không phản ứng lại. Lục Cảnh Hàn tháo dây an toàn ra, bóng anh trùm lên. Mặt mày anh lạnh lùng, làn da rất đẹp. Từ khi còn nhỏ đến lớn, nhan sắc chưa bao giờ xuống dốc. Lục Kỳ luôn là dáng vẻ nghiêm túc, ít khi nói cười, mà Lục Cảnh Hàn lại có vẻ khó thuần đặc trưng của thiếu niên. Một người nổi loạn cực kỳ khó hầu hạ như vậy, thế nhưng lại nói thích cô. Trong lúc hoảng hốt, đầu óc xuất hiện những hồi ức đã bị lãng quên từ lâu. Cô như nhớ về ánh nắng tươi sáng kia, tiết sinh học đầu tiên của buổi chiều khiến người ta buồn ngủ. Cô nén cơn buồn ngủ, ánh mắt tùy ý nhìn qua, phát hiện thiếu niên vốn dĩ đang vùi đầu ngủ, giờ phút này lại nghiêng đầu, cằm dựa vào khuỷu tay, lộ ra khuôn mặt vẫn đang luôn nhìn cô. Không khí nóng lên, mờ ám lan tràn. Nụ hôn tràn trọc chặt chẽ, tay anh vuốt ve eo cô, giây tiếp theo có tiếng chuông. Điện thoại luôn rất không khéo mà vang lên trong lúc bọn họ hôn nhau. Lục Cảnh Hàn không buông ra, cắn môi cô, tay ấn nghe. Là giọng mẹ chồng, vành tay Khương Tranh đỏ lên, im lặng đẩy anh ra. Mẹ vừa mới nhớ ra, chuyện ban ngày con nói rõ ràng xem, cái gì mà mẹ còn muốn thế nào? Quý con nhóc Khương gia không phải là con nói trước sao? Sao bây giờ... Lục Cảnh Hàn ngắt lời. Mẹ, con đang bận. Không đợi trả lời đã trực tiếp ngắt máy. Khương Tranh nghe hết cuộc gọi một cách rõ ràng chính xác. Cô lúc trước còn hoang mang, người này sao có thể dễ dàng đồng ý liên hôn, đỏ mặt nói thầm một câu. Một bụng toàn ý xấu, cuối cùng cũng dùng vào việc đứng đắn. Lục Cảnh Hàn cười. Em thì không à? Em không có. Anh đang nói là ý xấu. Lục Cảnh Hàn, anh... đây là trong xe. Anh có nói là muốn làm gì à? Đêm tối dày đặc, bầu trời không sao nổ tung với những chùm pháo hoa mờ ảo. Như là một sự hiến tế long trọng, bởi vì khuyết thiếu thần linh trong tín ngưỡng, từ đây không gì kiêng kỵ. Chỉ có thủy triều bình tĩnh lại nhiệt liệt, vô số ngày đêm trước đây, hóa ra thanh xuân, có một người vẫn luôn đồng hành cùng cô. Khi pháo hoa cuối cùng cũng hạ màn, Lục Cảnh Hàn nhẹ hỏi. Ở viện điều dưỡng đã khóc. Khương Tranh dựa vào ngực anh, cán xuống run nhẹ. Suýt chút nữa. Tại sao? Anh rũ mắt hỏi, cô vừa vặn ngửa đầu hôn xuống yết hầu của anh, đôi mắt cong cong. Về sau từ từ nói cho anh. Xe khởi động một lần nữa, cổ tay áo người đàn ông lộn xộn, còn có vệt nước mờ mờ. Cầm tay lái, dáng vẻ mặt người dạ thú khiến cô nhìn mà ngứa răng. Giọng nói nhu mì của Khương Tranh còn chưa nhạt đi. Đi đâu thế? Về nhà. Thời gian còn sớm, em còn muốn đi trung tâm thương mại chơi. Không sao, chơi anh cũng được.
Quý khán thính giả vừa lắng nghe trọn bộ câu chuyện của số phát sóng kỳ này. Nếu yêu mến giọng đọc của Hạ Vũ, hãy cùng để lại cảm nhận bằng cách comment ở phần bình luận bên dưới, cũng như nhấn like, chia sẻ video và đăng ký theo dõi kênh để không bỏ lỡ lịch phát sóng mới nhất trên kênh. Cảm ơn khán thính giả đã chú ý lắng nghe và theo dõi. Hạ Vũ và ekip kênh truyện xin mến chào và hẹn gặp lại.